Chương 8. Cô nàng đỏng đảnh. Thời gian trôi đi và sự day dứt trong tôi cũng được xóa nhòa. Trong nhiều triệu người ở thành phố này, tôi biết mình không thể tìm được Minh. Tôi cố gắng học tiếng người để có thể kể cho Tuấn và Linh câu chuyện về Minh. Nhưng từ trong cổ họng tôi chỉ có tiếng sủa được phát ra. Hết wop wop, rồi lại gâu gâu, rồi gầu gầu. Trong khi những nỗ lực học để nói tiếng người của tôi chẳng hề tiến bộ, thân hình tôi ngày càng oai vệ. Bộ lông trắng của tôi bóng mượt, thể hiện rõ vẻ nam tính. Tôi thấy mình bắt đầu được sự quan tâm của những kẻ khác giới. Mới hôm trước, có một nàng chó được cô chủ dắt đi bộ qua nhà tôi. Qua dậu dâm bụt, nàng nhìn thấy tôi đang nằm sưởi nắng trên hiên nhà và dừng lại hít hà. Rồi nàng chồm lên hai chân trước, cất tiếng sủa. Con người nghe tiếng sủa ấy chắc thấy chói tai, nhưng đối với loài chó chúng tôi, tiếng sủa ấy hết sức dịu dàng. Qua tiếng sủa, nàng bảo tôi, anh gì đấy ơi, hôm nay đẹp trời quá, anh không đi chơi à? Chỉ vì vài lời hỏi thăm mà nàng đã bị cô chủ quát, rồi kéo cổ lôi đi. Nàng làm tôi ngơ ngẩn hết mấy hôm trời. Max khoe với tôi rằng hắn đã có bạn gái. Xạo hoài nè, anh bị nhốt trong nhà và trong vườn suốt ngày, làm gì tìm được bạn gái? Tôi vặn lại ngay. Max nháy mắt, bí mật nha, bạn gái của anh là nàng Sitin, thỉnh thoảng vẫn đến nhà anh chơi cùng chủ của cô ấy đấy. Sitin ấy hả? Tôi há mõm, không tin đó là sự thật. Sitin đẹp như người mẫu, tóc lúc nào cũng được buộc thành hai tấm thật đáng yêu, dáng đi lúc nào cũng yểu điệu. Mỗi lần nàng đến chơi nhà Max, chỉ cần ngửi thấy mùi của nàng từ xa là tôi đã nhảy cẩn lên, cố vượt qua hàng rào để sang nhà Max, mà không sao sang được. Làm sao Max có thể lọt vào đôi mắt tròn như viên bi của nàng Sitin được chứ? Max nháy tiếp một bên mắt bên kia. Chú mày còn khờ quá, muốn chinh phục được một cô nàng nào đó phải hết sức lạnh lùng, gặp nhau làm ngơ, nhớ chưa? Chứ cứ rối rít xoắn xuýt nhảy tân tân như chú mày, bọn con gái chạy mất móng. Tôi ừ hử cho qua chuyện, bụng nghĩ ngợi về Sitin và Max. Nói cho cùng, hai người cũng đẹp đôi đấy chứ. Chợt tôi nhớ về Mimi, về những giọt nước mắt nóng ấm, về mùi thơm thoang thoảng từ chiếc mũi ướt của nàng. Tôi lủi vào trong bụi cây nơi một góc vườn, nằm trong đó cả buổi. Ngoài kia, mùa hạ đang trở về. Những hạt nắng lả tả rơi cùng nỗi buồn của tôi. Không biết bây giờ Mimi ở đâu. Thấm thoát, tôi đã bước chân vào ngôi nhà này tròn một năm, đúng vào ngày sinh nhật của Linh. Năm nay trên bàn tiệc sinh nhật, ngoài chiếc bánh mừng sinh nhật cho Linh, còn cả một chiếc bánh dành riêng cho tôi, có hình một khúc xương. Max, Sitin cũng cùng đến tham dự buổi tiệc sinh nhật. Tôi chẳng thấy vui thú gì khi hai người cứ xoắn lấy nhau. Hết thì thầm chuyện trò, cười đùa rồi đuổi bắt. Còn tôi cứ lủi thủi một mình. Bây giờ tôi đã lớn, vì thế Linh và Tuấn cũng ít nựng nịu vuốt ve tôi hơn. Tôi nằm bẹp ở một góc hiên nhà, nhìn lên trời xanh và thở dài. Trên cành cây trứng cá, một con chim màu sắc sặc sỡ ngó nghiêng, rồi nó vụt cánh bay. Chà, không biết giữa tôi và chim ai sướng hơn ai. Một thời gian sau, vào một chiều tối muộn, khi tôi đang thiêu thiêu ngủ dưới gầm bàn ăn, một mùi lạ lạ chợt thoảng qua mũi. Mẹ Huyền vừa đi làm về, trên tay là một chiếc giỏ to đang cựa quậy. Tay kia là một chiếc bánh sinh nhật, có vẻ hình một quả bóng. Tuấn ơi, Tuấn đâu rồi? Mẹ có quà sinh nhật cho con. Cả Tuấn và Linh ùa xuống từ trên cát. Linh đón lấy chiếc bánh sinh nhật, đặt lên bàn ăn, còn Tuấn mở chiếc túi to và reo lên mừng rỡ. Trên tay Tuấn là một nàng cuốn choai choai màu vàng. nàng chưa nhìn thấy tôi, vẫn rên lên vì sợ hãi. Buổi tối hôm đó ở bàn ăn, Tuấn quyết định đặt tên cho con chó của mình là Millie. Millie và Moon, cả hai vần M, đặc biệt phết, ha ha. Vì Millie mới về nên nàng được quan tâm hơn tôi. Tuấn và Linh dạy nàng rất nhiều trò chơi, tắm rửa kỹ càng cho nàng, rồi thay nhau ôm ấp nàng vào lòng. Tất nhiên tôi cũng được quan tâm, nhưng bây giờ tôi to hơn nên không ai bế tôi lên nữa. Tôi chọn cách lủi đi thật xa, nằm ở một góc phòng nào đó hoặc nằm tít ở góc vườn. Chẳng cần mở to mắt, tôi cũng có thể nhìn thấy thành viên mới của gia đình tôi. Ổng ẹo đi tới đi lui, bộ lông mướt mượt, thấy mà phát ghét. Này Moon, cô bạn mới của mày dễ thương quá đó. Mày cẩn thận kẻo bị ngã nhé. Max thò đầu qua hàng rào, nhìn tôi vẻ mặt nghiêm trang. Ngã gì? Tại sao ngã? Tôi gắt lên bực bội. Ngã vào tình yêu ấy, ha. Mắt lăn lộn dưới đất, hai chân trước cào cào lên bụng, cố nín cười. Tôi bực bội bỏ đi. Tình yêu. Tôi sẽ yêu ai và ai sẽ yêu tôi? Đành rằng Millie trông rất đáng yêu, với cặp mắt long lanh như hai hồ nước và bộ lông làm tôi liên tưởng đến một cánh đồng lúa mì trải dài đến tận chân trời. Nhưng nàng đang giành hết tình cảm của Tuấn và Linh. Tôi ghét nàng. Này, anh Moon ơi, anh giúp em được không? Đang lẩm bẩm câu thần chú, tôi ghét nàng. Chợt tôi giật thót người khi nghe thấy tiếng một đứa con gái sau lưng. Tiếng của Millie. Ái chà, hóa ra cô nàng cũng biết tên tôi. Tôi khinh khỉnh nhìn về phía nàng không trả lời. Hóa ra trên hai hồ nước, cặp mắt của nàng còn có hàng lông mi dài xanh mượt. Nàng chớp mắt, khiến tôi gần như rơi tõm vào hồ nước ấy. Chân em giẫm phải một cái gai, đau quá. Nàng nhìn tôi, bây giờ tôi mới nhận thấy mặt nàng rất xinh và cân đối, với chiếc mũi hồng bé bé. Anh Moon, anh có nghe thấy em nói không? Nàng đang sủa lên bực tức. Nhìn tôi, chắc thật đờ đẫn, vì tôi bị hút hồn vào vẻ đẹp của nàng, mà chẳng chú ý đến điều nàng nói. Nhớ tới lời của Max rằng phải gặp nhau làm ngơ, tôi quay ngoắt đi. Chân đau thì sẽ khỏi, đi mà nhờ Tuấn và Linh, tớ không giúp gì được cho cậu đâu. Sao anh ác thế, ác thế? Tiếng nàng vẫn eo éo đuổi theo tôi, thì tôi bỏ đi. Nàng cũng thật đanh đá, chưa gì đã bảo tôi là kẻ ác. Khi đi qua hiên nhà đầu buổi chiều hôm đó, tôi thấy Millie đang nằm trong góc hiên, ngủ rất say. Một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, như giọt sương long lanh. Một bàn chân của Millie đỏ ửng, sưng phồng. Nhìn vào đó, tôi biết rằng Millie đang rất đau. Nàng trở mình, rên ư ử trong mơ. Một cảm giác mơ hồ xâm chiếm lấy tôi. Millie chợt nhỏ bé và đáng thương quá. Tôi khe khẽ đến gần, thè lưỡi liếm vào cái chân đau. Tôi liếm thật nhẹ để Millie không tỉnh ngủ. Lưỡi tôi chạm vào một vật gì nhọn và sắc. Tôi dùng đầu lưỡi để cạy vật đó ra. Sau một hồi loay hoay, một chiếc gai dài bong ra. Tôi dùng răng cắn nó và thổi bay nó về phía khu vườn. Cảm ơn anh nhé. Một tiếng nói khẽ thoang thoảng như gió thổi. Tôi ngước nhìn lên, Millie đã dậy từ lúc nào. Nàng đang nhìn tôi một cách biết ơn, trên mi mắt đọng thêm những giọt nước mắt khác. Đúng là mít ướt, con gái luôn luôn mít ướt. Từ ngày hôm đó, Max luôn trách tôi rằng tôi đã bỏ quên hắn. Tôi chẳng có thời gian để chỏ mõm sang nhà hắn tán chuyện nữa. Tôi bận rộn chơi trốn tìm, đuổi bắt cùng Millie. Chúng tôi cùng nhau đi bộ quanh vườn. Khi Tuấn hoặc Linh ném bóng, chúng tôi đua nhau đuổi và tranh giành xem ai cướp được bóng trước. Ban đầu tôi luôn thắng và Millie luôn là kẻ thua. Nhưng về sau, tôi luôn là kẻ sau cùng. Không phải vì Millie chạy nhanh hơn, nhưng có điều gì đó đập thình thịch trong tim, bảo tôi hãy chạy chậm lại, hãy nhường Milly vài bước. Rồi mùa đông đến, trời thật lạnh, thời tiết thật ảm đạm với rất nhiều mưa phùn. Một đêm tôi ngủ dưới nhà cạnh bên lò sưởi, chiếc lò sưởi chất đầy củi nhưng không bao giờ đốt lửa. Tôi nghe một tiếng tru dài. Tôi mở mắt và thấy Milly đang trốn trong gầm kệ sách. Nàng đang run lên vì sợ. Gì đấy em, chỉ có sấm và sét thôi mà. Giọng tôi rầu rầu vì buồn ngủ. Em biết, nhưng em sợ sấm chớp. Milly vẫn run lên không ngớt. Bình tĩnh nào, tôi lại bên và nằm cạnh Milly. Mọi việc sẽ ổn thôi, trời sắp sáng rồi, mưa sẽ tạnh và sẽ không có sấm chớp. Anh chẳng hiểu gì hết, em bị bắt khỏi gia đình em một đêm trời sấm và chớp thế này, em sợ lắm anh hiểu không? Milly thúc thích. Tôi dẫn Milly đến cạnh lò sưởi, đưa cho nàng chiếc chăn và con gấu bông của tôi. Nàng nằm cuộn trong chăn của tôi, ôm con gấu vào người. Chiếc mũi hồng và chiếc đuôi vàng của nàng ló ra ngoài hai bên đầu chăn. Nàng gác đầu lên lưng tôi, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi mặt trời lên, nàng vẫn còn ngủ say trong tư thế ấy, cuộn mình trong chăn và đầu vẫn gác lên lưng tôi. Tôi khe khẽ trườn đi, không làm nàng tỉnh dậy. Khi nàng mở mắt, nỗi sợ hãi vẫn còn trong mắt nàng và nàng vẫn run rẩy một hồi lâu. Tôi đến bên Milly, dụi mũi vào mũi nàng. Anh sẽ luôn ở bên che chở cho em. Một luồng ý nghĩ chạy trong óc tôi. Tôi tin rằng Milly đọc được ý nghĩ đó. Chương 9. Những chú quỷ nhỏ dễ thương. Tôi đang lớn, vì thế sự thèm ăn trong tôi cũng lớn theo. Thường thì tôi ăn rất từ tốn, nhưng giờ đây có bao nhiêu thức ăn tôi cũng tọp lấy thật nhanh, nuốt chửng rồi liếm mép thèm thuồng đòi ăn tiếp. Buổi tối hôm ấy, tôi và Milly đã ăn tối xong và ngồi nhìn Tuấn, Linh cùng bố mẹ ăn pizza Ý. Ngon quá, tôi nghĩ. Tôi chuyển chỗ đến ngồi ngay dưới chân bàn, ăn ngay những mảnh vụn pizza đang rơi xuống. Tôi dụi mõm vào chân Tuấn. Tuấn nhìn xuống như cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Rồi một bàn tay thò xuống bàn, chậm rãi và bí mật chìa cho tôi một miếng pizza nhỏ. Tôi nuốt chửng miếng pizza, nước bọt vẫn ứa ra. Khi mọi người đã ăn xong và rời khỏi bàn, Tuấn lấy nguyên một miếng pizza to và luồn xuống gầm bàn cho tôi. Điều này trái với quy tắc mà bố của Tuấn đã đặt ra. Không được cho tôi và Milly ăn tại bàn, nếu không chúng tôi sẽ suốt ngày xúm xích van xin. Miếng pizza hải sản có tôm và mực tươi rói và ngọt liệm. Tôi hồng hộc ăn, chẳng cho Milly một tẹo nào. Nàng liếc mắt nhìn tôi. Sao thế? Tôi hỏi. Nàng trợn tròn mắt rồi quay đi. Hít, em cũng muốn ăn à? Thế sao không xin? Không phải lúc nào anh cũng xin cho em được. Tôi nói một cách ích kỷ. Ngày hôm sau, Linh cho tôi một ít bánh quy dành riêng cho chó. Đó là loại bánh yêu thích nhất của tôi, còn Milly thì không hề thích ăn. Thường thì nàng đưa cả cho tôi, nhưng lần này nàng ăn hết đến khi không còn một mảnh vụn. Trời ơi, anh đừng trông đợi em sẽ đưa những chiếc bánh này cho anh chứ. Nàng nói một cách cay nghiệt khi thấy tôi nhìn. Cả ngày hôm đó, hai chúng tôi không ai nói chuyện với ai. Mỗi đứa một góc sân, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với Max. Một cảm giác chán chường xâm chiếm tôi. Tôi nằm đớp những chiếc lá đang rơi, rồi cũng ủ rũ như lá héo. Đêm đó, nỗi buồn làm tôi thức rất khuya. Tôi lên tầng 2, vào phòng tivi và xem một bộ phim tình cảm cùng ông bà chủ. Trong bộ phim, một đôi trai gái rất ghét nhau khi mới quen. Họ luôn luôn cãi nhau, nhưng rồi một ngày họ nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Trước khi bộ phim kết thúc, chàng trai muốn cưới cô gái làm vợ. Chàng quỳ xuống và lấy ra chiếc nhẫn. Martha Rosa Jones, em có đồng ý cưới anh không? Người phụ nữ hạnh phúc trả lời, có, anh yêu. Và họ sống mãi mãi hạnh phúc cùng nhau. Tôi nghĩ về bộ phim rất lâu, rồi tôi nghĩ về tôi và Millie. Ngày hôm sau, tôi đến bên Millie. Millie, anh xin lỗi em, anh đã quá ngốc nghếch và ích kỷ. Em hãy tha thứ cho anh nhé. Có một điều anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Em có muốn trở thành vợ anh không? Tất nhiên tôi không thể quỳ xuống và không có chiếc nhẫn nào. Nhưng những lời nói trên xuất phát từ trái tim tôi. Ôi Moon, em đã đợi giờ phút này từ rất lâu. Vâng, em sẽ cưới anh. Em cũng xin lỗi anh. Hôm qua em hành động ích kỷ quá. Tôi nôn nao vì hạnh phúc. Nàng hôn tôi và chúng tôi tha thứ cho nhau. Từ ngày hôm đó chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau. Tất cả mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến điều đó. Một ngày tôi nhận thấy điều gì đó thật khác lạ. Millie càng ngày càng béo. Millie, gần đây em ăn nhiều hơn à? Tôi hỏi. Nàng đỏ mặt. Vâng, tại sao anh biết? Anh không muốn bất lịch sự, nhưng mà em càng ngày càng ụt ịt đấy. Ôi trời ơi, em phải ăn kiêng mới được, nhưng mà dạo này em liên tục đói. Không sao, anh vẫn yêu em dù em có gầy hay béo thế nào chăng nữa. Nhưng Millie cứ béo ra thêm, cho đến một ngày, mẹ Huyền phải đưa Millie đến bác sĩ thú y để khám. Tôi không đi theo, nhưng khi nàng trở về, mặt nàng rạng rỡ nụ cười. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi, nàng nín lặng một lúc. Moon à, em có mang. Hàm răng của tôi há ra, tôi không biết đây là tin tốt lành hay tin xấu. Nhưng nếu nàng vui như thế, tôi đoán đó là tin tốt lành. Thật tuyệt, thế em đang mang thai bao nhiêu con cún? Bác sĩ nói vẫn chưa rõ, vì bây giờ chúng quá bé để nhìn thấy rõ. Những ngày và tuần tiếp theo, chúng tôi chăm sóc Millie cẩn thận hơn. Nàng được phép ăn trên giường, nàng không phải đi lại nhiều, nàng được ăn thức ăn đặc biệt và được bổ sung vitamin. Một đêm trước khi ăn tối, nàng bảo tôi rằng nàng đang bị đau bụng và đau đầu khủng khiếp. Tôi ở bên nàng để giúp nàng cảm thấy đỡ hơn, vì lo lắng tôi cũng bỏ cả ăn. Anh yêu, em nghĩ là em chuyển dạ rồi, anh gọi mọi người đi. Nàng chợt thốt lên. Tôi chạy đến bàn ăn và kéo ống quần của mẹ Huyền. Chuyện gì thế? Mẹ hỏi. Tôi vẫy đuôi thật mạnh và sủa vang. Trời ơi, suýt nữa mẹ quên. Các con ơi nhanh lên, đến giờ rồi. Mọi người chạy đến bên Millie. Bố Hà trải ra một chiếc khăn và nàng nằm lên đó. Mẹ Huyền chuẩn bị kéo, chậu nước và khăn khô. Con chó đầu tiên chào đời, rồi con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhiều quá đến nỗi tôi không đếm nổi. Chúng loe ngoe như những con chuột con đỏ hỏn, chưa mở mắt và chưa có lông. Chúng túm tụm cạnh Millie, dụi đầu vào bụng nàng tìm nguồn sữa. Tôi lại gần và đếm lại một lần nữa. Có 11 con cả thảy. Tôi tự hỏi liệu chúng có bị lạnh không? Nhưng Linh nghĩ đến việc đó đầu tiên. Cô bé lấy một chiếc khăn khô khác và trùm lên phần lưng những đứa con sơ sinh của tôi. Tối đó, tôi ở cạnh Millie và đàn con. Có thật nhiều chăn và khăn la liệt khắp phòng. Rồi khi mọi người ngủ, tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Bỗng tôi thức giấc với cảm giác đau nhói xuyên qua lưng. Một lũ cuốn đang khoanh tròn ngủ trên lưng tôi. Millie ơi, em dậy chưa? Em giúp bế bốn con cuốn này để anh đứng dậy được không? Nàng mở một mắt rồi nhõm lên bằng hai chân trước. Những hình hài nhỏ bé đỏ hỏn cạnh nàng run rẩy, ngóc đầu về hướng của mẹ chúng. Nàng đứng lên hơi lảo đảo, rồi chậm rãi đến bên cạnh tôi, dùng miệng ngoạm từng đứa ra khỏi lưng tôi. Nàng đặt chúng thành vòng tròn cạnh những con cuốn khác. Tôi vươn vai và lập tức nhìn thấy một cái gì đó hồng hồng đang bò ở góc nhà. Tôi bước tới và thấy đó là một con cuốn lạc đàn. Nó rung lẩy bẩy. Tôi ngồi cạnh và nó nép sát vào tôi như tìm hơi ấm. Tôi bước đi một bước, con cuốn đi theo. Cứ thế tôi dẫn con cuốn trở lại với mẹ của nó. Khi lại gần Millie, tôi thấy nàng nóng hơn thường lệ. Khi tôi đặt mũi vào trán nàng, tôi giật thót mình vì nàng đang sốt hầm hập. 11 đứa con đang leo nheo bú lấy bú để, bắt kiệt sinh lực của nàng. Khi nàng gần như hết sữa, chúng léo nhéo cắn nhau, tranh giành núm vú có nhiều sữa hơn. Mẹ Huyền, Tuấn và Linh thức dậy sớm hơn thường lệ. Mẹ đặt tay lên trán của Millie và hiểu ra tất cả. Trong khi Tuấn nấu cháo cho Millie, mẹ và Linh ra siêu thị mua 4 chai sữa em bé, cùng một loại sữa dành cho cúng con. Bố Hà, mẹ Huyền, Tuấn và Linh đổ đầy sữa vào bình và làm cho ấm lên. Cả gia đình cùng đeo găng tay và tạp dề. Họ bế từng con cuốn lên và đặt chúng lên tạp dề. Rồi họ thận trọng lấy những ngón tay bóp nhẹ khóe miệng của những con cuốn để chúng mở miệng ra. Họ đút chai sữa em bé vào miệng chúng và nhìn chúng mút chùng chục. Millie được tách riêng ra ở một nơi khác để có thể bình phục. Nàng ỉ eo phản đối, nhưng mẹ Huyền nhất quyết rằng nàng phải được nghỉ ngơi. Nàng được ăn cháo nấu với thịt bò băm, được uống sữa bò tươi và bổ sung vitamin. Còn tôi ở cạnh lũ trẻ, nằm dài dưới đất để chúng nghịch ngợm bò qua bò lại trên người tôi. Chúng bò lên lưng tôi, ngã chỏng vó xuống tấm chăn lót, rồi lại lồm cồm đứng lên, bò tiếp lên người tôi. Chúng bò cả lên mặt tôi, mắt tôi, những cái chân bé xíu dẫm lên người tôi, phủ lên tôi một cảm giác yêu thương và trìu mến lạ lẫm. Ngày hôm sau, Millie bình phục và có thể cho các con bú sữa. Nàng dành cả ngày chơi đùa với con, liếm láp cho từng đứa. Chúng yên tâm nép vào người nàng. Chúng bú suốt ngày và ngủ gần như suốt ngày. Và chúng cũng béo lên theo từng ngày. Millie, có phải những con cuốn này cũng đang có mang không? Tôi hỏi. Ôi, anh buồn cười quá. Chúng béo vì em có nhiều sữa. Nàng cười. 2 tuần sau khi những con cuốn chào đời, chúng bắt đầu mở mắt, bắt đầu đi, bắt đầu nói chuyện với chúng tôi và lông bắt đầu mọc. Millie dạy các con cách đi vệ sinh bên ngoài nhà, cách yêu thương nhau và tôn trọng ông bà chủ. Nàng cũng la mắng nhắc nhở bọn nhỏ mỗi khi chúng ngứa răng muốn gặm đồ đạc. Bọn nhỏ rất thích gặm chân bàn và gặm dép nhựa. Những đôi dép nhựa của Linh và Tuấn để ở hiên nhà nham nhở vết răng của chúng. Bố Hà ra ngoài cửa hiệu và mua những chiếc vòng cổ cùng những chiếc dây buộc. Mỗi con cuốn được đeo một chiếc vòng cổ có màu khác nhau. Cả gia đình chúng tôi đi dạo buổi đầu tiên. Mỗi người dắt 3 con cuốn, trừ Tuấn dắt 2 con, Millie và tôi đi sau. Nhưng những con cuốn không chịu đi, mỗi đứa chạy một ngã, sụt mõm vào đất đá bụi rậm để ngửi. Lần đầu tiên ra ngoài nên chúng thấy thế giới lạ lẫm và háo hức biết bao. Con biết mình nên làm gì, Linh nói. Rồi cô bé buộc dây dắt của 6 con cuốn vào vòng cổ của Millie. Dây dắt của 5 con cuốn được buộc vào vòng cổ của tôi. Lần này chúng tôi đi trước và những con cuốn chậm chạp theo sau. Rồi một con cuốn ào chạy ra trước và kéo cả bọn theo. Đừng, về hàng nào, Millie sủa vang. Con cuốn trở về hàng ngủ cùng lũ cuốn còn lại. Chúng tôi đi vòng quanh công viên trong khu biệt thự. Khi chúng tôi vào trong, cả công viên vắng ngắt. Linh cởi dây buộc của lũ cún. Billy và tôi ngồi xuống cạnh hố cát. Những chú cún làm theo chúng tôi và bắt đầu đào bới cát xung quanh chúng. Chúng chạy khắp nơi và chơi đùa, vật lộn với nhau. Moon, em thử xem bọn nhỏ sẽ làm gì nếu không có em ở đây. Milly thì thầm vào tai tôi. Nàng nhẹ nhàng luồn đi, trốn vào một bụi cây và đi lên bậc cầu thang dẫn đến cầu trượt. Nàng trốn vào trong cầu trượt, thò đầu ra quan sát. Một con cún nâu nhạt. Ngừng đào bới và nhìn quanh, mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Mẹ đâu rồi? Nó hỏi. Rồi nó nhìn tôi lắc đầu, tỏ vẻ ngơ ngác. Tất cả những con cún dừng lại và đi tìm Milly. Khi không tìm thấy, chúng bắt đầu kêu ăn ngẳng và tru lên sợ hãi. Milly nhón chân đi xuống cầu trượt và nhảy bập xuống trước mặt bọn nhỏ. Hù, nàng la lên. Nhiều con cún ngã xuống vì sợ, một số cười ré, vẫy đuôi và liếm mặt Milly. Mẹ đi đâu vậy? Con nhớ mẹ, con sợ quá. Chúng nhao nhao tranh nhau nói. Nào nào, chẳng có điều gì xảy ra với mẹ đâu. Mẹ chỉ lên cầu trượt một tí. Chúng con có thể lên không? Bọn nhỏ đồng thanh. Làm sao mẹ có thể đem hết các con lên kia? Milly hỏi. Bố có thể đem chúng con lên. Con cún trắng trả lời. Vì thế tôi tha từng con cún một lên cầu trượt. Tuấn và Linh cũng giúp tôi đưa lũ nhỏ lên cao và đặt chúng cạnh cầu trượt. Đợi đã, tiếng của mẹ Huyền. Mẹ đặt một cái chăn dày trên cát dưới cầu trượt. Từng con cún một trượt xuống cầu trượt và đáp nhẹ nhàng lên chiếc chăn. Một con mắc kẹt trên cầu trượt và Tuấn với tay giúp đẩy nó xuống. Nó hét lên, rơi xuống, rồi sau đó thân thể của những con cún khác trượt ào xuống, lấp đầy lên nó. Nó cười sặc sụa. Lúc này, Linh đang đào một địa đạo trong lòng bãi cát. Những con cún chạy đến tò mò ngắm nghía. Một con rơi xuống địa đạo và ngóc đầu lên ở phía bên kia. Những con cún lần lượt thay nhau chui qua địa đạo. Chúng tôi nhìn con cún cuối cùng chui vào lòng địa đạo. Bất chợt địa đạo sụp xuống. Tuấn, Linh hét lên và tất cả mọi người, kể cả bố và mẹ, ùa vào đào bới. Tuấn tìm thấy một cái chân, rồi chúng tôi cũng đào tung cát xung quanh đó. Cuối cùng chúng tôi cũng cứu được con cún. Nó gần như hết hơi, lảo đảo, suýt ngã nhưng vẫn cười. Chòm râu của nó rung lên, lũ cún con lao nhau, kêu ăn ẳng quanh nó. Milly xua tất cả bọn chúng ra, liếm sạch cát trên người con cún con và cho nó bú. Bố và mẹ trải một tấm chăn trên cỏ gần đó. Tuấn và Linh giúp bê đồ ăn, bày ra những bát ăn chuyên dùng cho chó. Có 6 bát ăn nhỏ cho lũ cún và 2 bát ăn lớn cho chúng tôi. Tuấn và Linh đổ thức ăn vào bát, nhưng những con cún không thiết tha gì với việc ăn uống. Chúng hò hét đuổi bắt những con bướm đang chập chờn gần đó. Khi Milly cất tiếng gọi bằng giọng sủa dịu dàng nhưng nghiêm khắc, bọn nhỏ mới quay trở lại bát của mình, nhưng rồi lại sà đến chỗ Tuấn, van xin thức ăn. Tuấn, đừng cho những con cún này ăn cánh gà rán mà con đang ăn, bọn nó sẽ ốm đấy. Bố nói với giọng nghiêm nghị. Lũ cún buồn rầu bước về những cái bát dành riêng cho chúng và trẹo trạo nhai. Tôi bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đáng lẽ phải có con thứ 11. Milly, một con cún bị lạc mất rồi. Milly lắc đầu và nói qua cái mõm đầy thức ăn. Em biết nó ở đâu, nó vừa chui vào giỏ đựng đồ ăn picnic. Tôi quay đầu nhìn vào cái giỏ, nhưng chậm quá rồi, một chiếc đuôi đang lúc lắc thò ra. Tôi lao đến, cắn cái đuôi bé tí ấy và lôi ra. Một con cún màu nâu, trên mặt có hàm râu là bằng kem. Tôi và Milly im lặng trong suốt thời gian còn lại. Cả lũ cún cũng cụp đuôi, tỏ vẻ biết lỗi. Ăn tráng miệng nhé. Mẹ Huyền chợt kêu lên và phủi hai tay vào váy. Mẹ bước đến, xách chiếc giỏ lên. Tôi xoay đầu nhìn về phía con cún đáng ghét đã ăn vụn bánh nướng. Trời ơi, ai đã ăn nham nhở những cái bánh nướng dâu tây mà mẹ vừa làm sáng nay? Tuấn, có phải con không? Đâu có mẹ, con đâu có ăn. Tuấn trả lời. Tôi ngoạm lấy con cún và đặt nó lên chân mẹ. Nó cúi gằm mặt, miệng rên ư ử. Ha ha, vậy là mày ăn vụng. Mày đúng là một con quỷ nhỏ. Mẹ Huyền cười. Hàm râu bằng kem ngộ nghĩnh của con cún cũng làm tất cả phì cười. Bố cắt nhỏ những miếng bánh nướng đã bị gặm và chia đều cho lũ cún. Cả lũ vẫy đuôi rối rít. Con cún bị sập trong địa đạo cát vẫn còn đau, vì thế nó được Tuấn bế về. Còn tất cả lại được buộc vào cổ chúng tôi để chúng tôi dắt về. Khi về nhà, chúng lăn ra ngủ, những chiếc bụng to của chúng phập phồng, một số đứa còn ngáy khe khẽ. Chúng đáng yêu thật, Milly thì thầm vào tai tôi. Chúng là những con quỷ nhỏ đáng yêu. Tôi gật gù cùng Milly và nàng cười khúc khích. Trong những ngày và tuần sau đó, những con cún lớn nhanh như thổi. Thấm thoát đã 2 tháng rưỡi và lũ cún đã to bằng 1/3 tôi. Chúng được tiêm chủng và bắt đầu ăn đồ ăn khô dành riêng cho chó. Vào một bữa tối, câu chuyện giữa bố và các thành viên còn lại trong gia đình làm tôi bàng hoàng và bủng rủng chân tay. Chúng ta làm gì với 11 con cún này? Chúng ta không thể nuôi chúng mãi. Bố nói, các con này, mẹ cũng có thông tin đặc biệt này muốn báo cho các con biết. Mẹ nhìn Tuấn và Linh dò xét, rồi tiếp lời. Bố đã được một công ty Úc mời sang đó làm việc. Điều kiện làm việc rất tốt. Bố sẽ tiếp tục làm việc trong ngành môi trường và giúp tìm các biện pháp khắc phục việc trái đất đang nóng dần lên. Mẹ nói, bố mẹ đã tìm được một ngôi trường rất tốt cho các con, một ngôi nhà với một khu vườn rộng ở ngoại ô thành phố Canberra. Đó sẽ là một trải nghiệm rất tốt cho cả gia đình ta. Tiếng của bố. Linh và Tuấn đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề là chúng ta chỉ có thể đưa một con chó theo. Việc đưa chó sang nước ngoài rất đắt. Chúng ta cần phải mua vé máy bay cho nó, rồi chúng ta cũng phải trả tiền trong thời gian hải quan cách ly nó để phòng ngừa trường hợp nó bị bệnh. Mẹ vừa nói vừa gấp thêm thức ăn cho Tuấn và Linh. Bố nhấc cốc nước lên, uống ừng ực trước khi tiếp lời mẹ. Chi phí nuôi chó bên Úc cũng đắt đỏ hơn, vì thế chúng ta chỉ có thể đem Moon hoặc Milly theo. Bố mẹ để hai con quyết định sẽ chọn con nào. Chúng ta cần phải tìm gia đình mới cho Milly hoặc Moon và gia đình mới cho những con chó nhỏ. Tai tôi lùng bùng. Linh bắt đầu òa khóc và mắt Tuấn đỏ hoe. Tôi nhìn Milly, mắt nàng trợn lên vì sốc, miệng há ra vì kinh ngạc. Những con cún vẫn chơi đùa vô tư không hiểu điều gì đang xảy ra. Mẹ xin lỗi, hai con đã xem Milly và Moon như những thành viên trong gia đình, bố mẹ cũng thế. Trong thời gian qua, Moon và Milly đã đem đến cho chúng ta biết bao niềm vui. Nhưng cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa, đôi khi đó là những chọn lựa rất khó khăn. Mẹ với tay lấy một miếng giấy ăn và lau nước mắt cho Linh. Cô bé trẹo trạo nhai thức ăn, nước mắt rơi lã chã. Chỉ còn 3 tháng nữa chúng ta phải đi rồi. Chúng ta phải quyết định sớm và tìm gia đình cho lũ chó thật sớm. Những ngày trước khi đi rất bận rộn. Chúng ta cần phải thu xếp rất nhiều việc, các con hiểu không? Các con giúp bố mẹ nhé. Bố nói, giọng của ông triều mến hơn thường lệ. Linh òa khóc to hơn, còn Tuấn lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Milly và tôi nhìn nhau, tự hỏi ai sẽ đi Úc cùng gia đình của chúng tôi và ai sẽ ở lại. Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta, em ơi? Tôi kêu lên. Em không lo cho bản thân mình. Em lo rằng lũ trẻ không tìm được gia đình tốt. Có lẽ chúng sẽ bị bán như chúng ta đã từng bị bán. tiếng khóc của Millie vỡ ra, mặt nàng dúm lại, đau đớn. Thôi nào, em đừng khóc. Bố mẹ sẽ thu xếp để các con được nhận về những gia đình tốt. Họ có nhiều bạn bè lắm, và anh đã nghe rất nhiều người đã ngỏ lời nhận nuôi con của chúng ta. Tôi cố gắng vỗ về Millie, nhưng cổ họng của tôi đắng ngắt. Tim tôi đau nhói khi nghĩ về ngày mai, khi cả gia đình chúng tôi tan tác mỗi người một ngã. Trời ơi, khủng khiếp quá. Mới hôm trước, tôi đã nghe bố và mẹ nói chuyện về nước Úc. Những chuyến bay mất hơn 10 giờ đồng hồ, về khoảng cách nhiều ngàn cây số. Tôi sẽ phải xa cách Millie. Một người trong hai chúng tôi sẽ sang Úc, một người ở lại. Hai người ở hai đầu đại dương, biết đến khi nào gặp nhau. Lặng lẽ khóc, cố không để các con nghe thấy. Chúng tôi cụp đuôi cùng đi về góc phòng. Lũ trẻ vây quanh chúng tôi, rút những chiếc mũi ướt vào bụng, vào mặt chúng tôi. Chúng càng rút rít cười đùa bao nhiêu, lòng tôi càng đau xé bấy nhiêu. Chỉ 3 tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ tan đàn xẻ nghé. Đó là số phận của loài chó. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Millie, sẽ không bao giờ gặp lại con tôi, như tôi sẽ không bao giờ gặp lại mẹ của mình.